Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận La Messia Terme vào Chủ nhật tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của ông Joseph Dabowski, nhân viên hỏa xa của Thiên Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội là cộng đoàn được sai đi rao giảng, theo các bút tích của Thánh Gioan Tông Đồ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Funda, Hội đồng Giám mục Đức bày tỏ lo âu về tình trạng các tín hữu Kitô tại Syria. Tuyên bố hôm 4 tháng 10 vừa qua tại đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục Zolich nói, lịch sử và tình trạng tại Iraq chứng tỏ rằng các nhóm dân thiểu số mau lẹ bị rơi vào cối xay của những quyền lợi khác nhau. Đức Tổng Giám mục kêu gọi bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Syria. Trong tuần qua, Đức cha Samir Maxlum thuộc Giáo hội Công giáo Maronit ở Liban nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Syria rằng chính phủ mới có thể là độc tài và cuồng tín hơn Tổng thống Assad hiện nay. Đặc biệt, nhóm anh em Hồi giáo là phe có xu hướng cực đoan, đã chuẩn bị nắm chính quyền. Vì thế, người ta sợ rằng luật Sharia sẽ được du nhập và áp đặt cho cả các tín hữu Kitô. Như thế, họ sẽ trở thành những công dân hành nhì, bị tước bỏ quyền được bình đẳng và có đời sống bình thường. Đức cha Maxlum cùng sợ sẽ có những hành động trả thù chống lại các tín hữu Kitô tại Syria. Dưới chính phủ của Tổng thống Assad, tình trạng của các tín hữu Kitô tại nước này trong 30 năm qua được mô tả là có thể chấp nhận được, vì chính chế độ tại Syria hiện nay cũng xuất thân từ nhóm Hồi giáo thiểu số Alawite. Theo tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, tại Syria hiện nay có 1,6 triệu tín hữu Kitô. Trong số này, có 35.000 thuộc Giáo hội Công giáo Maronit hiệp nhất với Tòa Thánh. Ngoài ra, có các tín hữu Công giáo Menkite.
Vatican, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh phê bình đài BBC bãi bỏ những chữ viết tắt chỉ kỷ nguyên Kitô giáo vì sợ rằng những chữ này có thể xúc phạm đến những người không thuộc Kitô giáo và gọi hành động này là một sự giả hình vô nghĩa lý về mặt lịch sử. Mới đây, đài BBC đã tuyên bố thay thế chữ viết tắt BC, có nghĩa là trước Chúa Kitô, và chữ AD, nghĩa là năm của Chúa, bằng những từ BCE, có nghĩa là trước công nguyên, và CE, nghĩa là công nguyên. Đài này nói rằng những từ viết tắt mới này có tính chất trung lập về tôn giáo. Trong bài xã luận đăng trên trang nhất của số ngày 4 tháng 10 vừa qua, báo quan sát viên Roma nhận xét rằng sự thay đổi như thế phản ánh một nỗ lực sâu rộng nhắm xóa bỏ mọi vết tích của Kitô giáo khỏi nền văn hóa Tây Phương. Qua nhận định nói trên đây, báo Tòa Thánh hợp tiếng với số người ngày càng gia tăng phê bình quyết định của đài BBC. Báo này nhận định rằng kiểu viết tắt mới vẫn dùng sự Giáng sinh của Chúa Kitô như điểm tham chiếu, nhưng không nhìn nhận sự liên hệ của ngày đó với Chúa Kitô, chối bỏ tầm quan trọng cách mạng về mặt lịch sử của việc Chúa Kitô xuống trần thế như vậy, thực là một hành động điên rồ kinh khủng. Sự Giáng sinh của Chúa Kitô cũng được sự công nhận của những người không nhận Ngài là Con Thiên Chúa. Tại sao không nhìn nhận rằng từ lúc ấy thế giới đã thay đổi? Đàng khác, ý niệm tân thời về các quyền con người vốn mang đỡ rất nhiều nơi quan điểm của Kitô giáo về sự bình đẳng của con người trong tư cách là con cái Thiên Chúa. Thực là một điều phản lịch sử khi chối bỏ món nợ văn hóa đối với nền văn minh Kitô giáo.
Roma, chính phủ lâm thời của Libya trấn an các tín hữu Kitô là sẽ binh vực cộng đoàn Kitô thiểu số tại nước này. Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, sứ thần tòa thánh tại Libya, cho biết như trên, sau khi ngài đến Tripoli hôm 1 tháng 10 để tiếp xúc với tân chính phủ của Libya, cụ thể là Thứ trưởng Ngoại giao Bissari. Trong cuộc hội kiến, chính quyền cam đoan là sẽ dành sự ủng hộ và cởi mở đối với các tín hữu Kitô tại Libya. Sứ thần tòa thánh cho biết các quan chức chính quyền liên hệ tại Tripoli đặc biệt đề cao hoạt động của nhiều nữ tu công giáo tại các nhà thương ở khu vực thủ đô. Có khoảng 12 cộng đoàn dòng nữ hoạt động trong các nhà thương dân sự tại miền Cyrenaica và Tripolitana. Đức Tổng giám mục Caputo không thường trú tại Libya, nhưng tại đảo Manta, nơi ngài kiêm nhiệm sứ vụ sứ thần tòa thánh, ngài cho biết trong dịp ghé thủ đô Tripoli, ngài cũng được yêu cầu nói đến những khó khăn của các tín hữu Kitô thiểu số. Tại Libya, giáo hội có hai giáo phận đại diện tông tòa tại Tripoli và Benghazi do hai giám mục coi sóc. Các tín hữu công giáo tại nước này hầu hết là người nước ngoài.
Bhubaneswar, nhờ sự can thiệp và trung gian của giáo hội công giáo ở bang Orissa, Ấn Độ, 19 trên tổng số 24 ngư phủ người Sri Lanka đã được trả tự do sau hơn 2 tháng bị giam giữ. 24 ngư phủ Sri Lanka đã bị hải quân Ấn Độ ở bang Orissa bắt giam vì đã đi lọt vào hải phận của Ấn trong Ấn Độ Dương. Trong thời gian qua, cha Dibaka Barikha, Tổng Thư ký Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển thuộc Tổng giáo phận Cuttack Bhubaneswar thuộc bang Orissa đã đề ra sáng kiến âm thầm can thiệp và làm trung gian. Kết quả là các ngư phủ đó đã được trả tự do thành nhiều đợt, tổng cộng là 19 người. Một người khác sẽ được trả tự do ngày 11 tháng 11 tới đây và thêm một người nữa vào ngày 1 tháng Giêng năm tới. Thuyền bè của họ đã bị cảnh sát bang Orissa tịch thu và sẽ không trả lại. Trong những ngày từ 20 đến 30 tháng 9 vừa qua, cha Augustine Singer thuộc Caritas Sri Lanka đã viếng thăm gia đình các ngư phủ bị bắt và cho biết giáo hội công giáo sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp trả tự do cho các ngư phủ bị bắt.
Roma, Đức Hồng Y Walter Brandmüller, người Đức, nguyên giám đốc viện sự học của Tòa Thánh, phê bình những tổ chức giáo dân công giáo Đức chịu ảnh hưởng của ý thức hệ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Brandmüller giải thích rằng, trong cuộc viếng thăm mới đây tại Đức, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội công giáo tại nước này giải trừ thế tục. Ngài nhắm tới các tổ chức giáo dân công giáo Đức thường bị ý thức hệ hóa. Các tổ chức này tuy có nhiều công trạng trong quá khứ, nhưng trong thời gian qua đã nhiễm tinh thần thế tục và đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Vì thế, các hội đoàn giáo dân này hy vọng dân chủ hóa giáo hội và ủng hộ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, bài bỏ luật độc thân giáo sĩ và cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Đức Hồng Y Brandmüller, năm nay 82 tuổi, và thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm nước Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 mới đây.
Vatican, Tòa Thánh đang chờ đợi câu trả lời tích cực của Huynh đoàn Thánh Pio X chấp nhận giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình tư Gloria TV ở Moldavia, Đức ông Guido Pozzo, Tổng Thư ký Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin, cho biết cuộc thảo luận giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh Pio X đang ở điểm quyết định, tuy chưa chung kết. Bây giờ là vượt qua những vấn đề về đạo lý. Huynh đoàn Thánh Pio X gồm các tín hữu công giáo thủ cựu. Bị sáng lập huynh đoàn này là Đức Cố Tổng giám mục Lefebvre, người Pháp, bị bà tuyệt thông năm 1988 vì đã truyền chức cho 4 giám mục không có phép của Tòa Thánh. Gần đây, Đức Thánh Cha bị Đức 16 đã giải vạ cho 4 giám mục này để tạo điều kiện cho sự đối thoại hòa giải, bắt đầu cách đây gần 2 năm. Trong cuộc đối thoại ngày 14 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh đặt điều kiện huynh đoàn phải ký nhận tiền đề đạo lý để có thể nói chuyện tiếp về việc tái hội nhập vào giáo hội công giáo. Đức ông Pozzo hy vọng huynh đoàn này sẽ trả lời tích cực và vấn đề lập trường của tòa thánh thế nào trong trường hợp huynh đoàn Thánh Pio X trả lời phủ nhận.
Vatican, nhờ lời chuyện cầu của chân phước Luigi Guanella, một thanh niên người Mỹ đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng. Phép lạ này đã được Bộ Phong Thánh nhìn nhận và đã mở đường cho việc tôn phong chân phước Guanella lên bậc hiện thánh vào ngày Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây. Người được khỏi bệnh là anh William Gleason, năm nay 30 tuổi và có gia đình. Năm lên 21 tuổi, anh Gleason cùng với một người bạn trượt giày bánh xe trên đường dốc ở thành phố Springfield, bang Pennsylvania, gần thành phố Philadelphia. Anh bị ngã ngửa và không mang mũ an toàn. Anh đụng vào một cây cột và bị thương ở đầu. Anh Gleason bị hôn mê trong 9 ngày và hai lần được giải phẫu sọ. Nhưng các bác sĩ không hy vọng nhiều trước bệnh trạng trầm trọng. Một người bạn của gia đình là bác sĩ Norian Joder đã trao cho mẹ của anh William Gleason một thánh tích của chân phước Luigi Guanella. Bác sĩ có được thánh tích này vì làm việc tại trung tâm chỉnh hình của dòng chân phước Guanella ở Springfield. Gần một tháng sau khi bị tai nạn, anh Gleason được xuất viện và trở lại làm việc 7 tháng sau đó. Bộ Phong Thánh nhìn nhận đây là phép lạ nhờ lời chuyện cầu của chân phước Guanella. Cha qua đời vào năm 1915, thọ 73 tuổi, và là vì sáng lập dòng tôi tớ bác ái dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng, cùng với Hiệp hội Thánh Du Xe, một hội chuyên cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người gần qua đời. Cùng được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong hiện thánh sáng Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây, còn có chân phước giám mục Judo Maria Conforti, sáng lập hội Thừa Sai Xavier, và nữ chân phước Bonifacia Rodriguez Castro, sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Giuse, qua đời năm 1905, thọ 68 tuổi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận La Messia Terme vào Chủ nhật tới.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm giáo phận La Messia Terme và đan viện Serra San Bruno của dòng Sartre ở miền Calabria, Nam Italia. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ cuối cùng ngài thực hiện tại Italia trong năm nay. Thành phố La Messia Terme cách Roma 460 cây số đường chim bay, nhưng nếu đi đường bộ thì phải vượt gần 600 cây số. Tại đây có 80.000 cư dân và là một trong những thành phố trẻ nhất Italia, được thành lập hồi năm 1968 do sự liên kết 4 thị trấn lại. Tuy nhiên, cộng đoàn tại đây hạnh diện là có lịch sử kỳ cựu, vì từ 1.200 năm trước Chúa Kitô sinh ra đã có dân chúng sinh sống tại đây. Về mặt tôn giáo, giáo phận La Messia Terme hiện nay có 143.000 tín hữu Công giáo thuộc 62 giáo xứ. Được sự coi sóc của 89 linh mục, trong đó có 18 linh mục dòng và 21 phó tế vĩnh viễn, tất cả dưới quyền chủ chân của Đức Cha Luigi Antonio Cantafora, 68 tuổi, từ 7 năm nay. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay vào lúc 8 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 10 tới đây, từ phi trường Ciampino của thành phố Roma và đến phi trường quốc tế ở La Messia Terme 45 phút sau đó. Ngài sẽ được giáo quyền, đại diện chính phủ Italia và các quan chức chính phủ địa phương tiếp đón. Liền đó, Đức Thánh Cha sẽ đến khu vực Assia ở khu vực công nghệ của thành phố để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 10 giờ, với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu, theo con số có đăng ký cho đến những ngày qua.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Cantafora, giám mục giáo phận La Messia Terme, cho biết, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Ngài đã công bố thư cho các trẻ em và người trẻ, nhấn mạnh vai trò của các em đối với cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và khích lệ các em tích cực tham gia các biến cố này, không phải như khán giả mà thôi. Thực vậy, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đối với chúng tôi là một hồng ân, không những là một thời điểm đặc biệt của Chúa, nhưng cũng là một món quà của Đức Giáo Hoàng nữa. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng giúp động viên nhiều hoạt động trong giáo phận, kể cả các trẻ em và người trẻ. Các em được chuẩn bị qua việc tham gia các cuộc thi và tranh đua, qua đó các em có dịp suy tư về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Các em cũng thực hiện những sáng tác nói lên sự nhạy cảm và lòng yêu mến đối với Đức Giáo Hoàng. Qua các em và người trẻ đó, giáo phận cũng muốn huấn luyện cả người lớn nữa, theo tinh thần thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Chắc chắn đây là một bản văn khó, nhưng chúng tôi đã cố gắng làm cho dễ hiểu đối với các em qua các đĩa DVD. Nhờ đó các em có thể lãnh hội những đường hướng cơ bản trong giáo huấn của Đức Thánh Cha theo mức độ các em có thể hiểu được. Đức Cha Cantaphora cho biết, qua các lá thư nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Ngài cũng muốn nhấn mạnh đến lòng yêu mến quê hương, một miền rất đẹp, mặc dù có nhiều khó khăn. Giáo phận muốn khích lệ người trẻ ở lại đây để góp phần phát triển miền này. Ngài nói, chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thực sự trở thành một mùa xuân mà người trẻ mong đợi để họ có thể tin tưởng ở lại miền đất này. Bởi vì sự kiện bị bứng khỏi nơi này để đi lập cư nơi khác vẫn luôn là một sự phân cách. Chúng tôi thấy rằng khi những người trẻ ấy trở về, họ cũng trở về đây với ước muốn ở lại. Nhưng vấn đề là thiếu công ăn việc làm ở đây, khiến cho ước muốn của họ bị cản trở. Một lý do khác khiến Đức Cha Cantaphora cố gắng cổ võ người trẻ tiếp tục ở lại miền Calabria là vì đây là một phần đất của các thánh. Vì về phương diện truyền thống công giáo, miền này có nhiều điều để dạy cho giới trẻ. Miền Calabria là phần đất của những người đã rất gần gũi với dân tộc của mình, một miền có nhiều giá trị. Đức Cha nói, tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng đã hướng dẫn chúng tôi tiến bước trên con đường này, phục hồi những truyền thống như gia đình, lòng đạo đức bình dân, lòng hiếu khách. Tất cả các giá trị ấy thuộc về gia sản văn hóa của miền Calabria. Thành phố La Spezia Terme có 80.000 dân cư, trong số này có 1/4 là người ngoại quốc hội nhập vào đây từ 2 thế hệ. Ngày nay họ đã có cháu và sống thoải mái tại đây. Các em nhỏ đó cũng đi học tại các trường, cũng chia sẻ các môn giải trí như các em gốc gác tại đây, tuy rằng mỗi người sống theo căn tính của mình, kể cả về mặt tôn giáo.
Sau thánh lễ và kinh truyền tin tại thành phố La Spezia Terme, rồi dùng bữa cũng như nghỉ ngơi tại tòa giám mục địa phương, gần đến 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến thị trấn Serra San Bruno và từ đây Ngài đến đan viện dòng Chartre vào lúc 5 giờ rưỡi. Tại quảng trường Thánh Stefano trước đan viện, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ dân chúng địa phương với sự hiện diện của Đức Cha Vincenzo Bertolone, Tổng giám mục giáo phận Cantanzaro Squillace sở tại cùng với chính quyền địa phương, rồi Ngài tiến vào bên trong đan viện. Serra San Bruno có nguồn gốc từ Thánh Bruno ẩn sĩ. Thánh nhân sinh cách đây khoảng 930 năm, tức là năm 1030, ở thành phố Coen là bên Đức, trong một gia đình quý tộc và đã từng làm kinh sự nhà thờ Thánh Cuniberto ở địa phương. Ngài theo học tại trường nhà thờ chánh tòa giáo phận Reims bên Pháp và lưu lại địa phương trong 30 năm trời, kể từ năm 1057, thi hành chức vụ do Đức Tổng giám mục Gervais ủy thác, đó là giám đốc trường nhà thờ chánh tòa. Trong số các mưu sinh của Ngài, có nhiều người làm giám mục và một vị làm giáo hoàng là chân phước Urbano thứ hai. Sau khi Đức Tổng giám mục Gervais của giáo phận Reims qua đời, có một linh mục bất xứng tên là Manas đã mánh mung mua chuộc nhiều giáo sĩ và trở thành tổng giám mục giáo phận Reims. Thánh Bruno dần dần quyết liệt chống đối những hành vi bất xứng này và đã vận động tòa thánh cách chức Manas vào năm 1080. Nhưng trước đó, Ngài đã bị giám mục này trả thù nên thánh nhân phải tị nạn tới lãnh địa của bá tước Eben de Ruchi. Trong những năm khó khăn ấy, ơn gọi sống đời chiêm niệm nảy sinh trong tâm hồn Thánh Bruno. Thánh nhân đã khước từ đề nghị trở thành tổng giám mục Reims thay thế Manas Về sau cùng, với một số bạn đồng chí hướng, Ngài thành lập Đan viện Chartres bên Pháp vào năm 1084 trong rằng núi Abbes ở độ cao 1.175 mét, gần thành phố Grenoble ngày nay. 6 năm sau đó, Đức Giáo hoàng Urbano thứ hai, cựu môn sinh của Thánh Bruno, gọi Ngài về Roma để phục vụ tòa thánh. Thánh nhân vâng lời rời bỏ đan viện ra đi. Nhưng rồi Đức Giáo hoàng Urbano phải chạy khỏi Roma vì Hoàng đế Henrico thứ bốn của Đức và Ngụy Giáo hoàng Clemente thứ ba xâm chiếm nước tòa thánh. Thánh Bruno cùng với triều đình của Đức Giáo hoàng di tản xuống miền nam Italia. Theo đề nghị của Đức Giáo hoàng, kinh sĩ đoàn tổng giáo phận Reggio Calabria đã bầu cha Bruno làm tổng giáo một giáo phận địa phương, nhưng Ngài từ chối vì lòng yêu mến ơn gọi chiêm niệm và ước muốn sớm tìm lại sự cô tịch và thinh lặng mà tâm hồn Ngài vẫn ước ao.
Cha Bruno đã được phép Đức Giáo hoàng rút lui vào đời sống cô tịch trên vùng mới được bá tước Ruggero d'Antavilla chinh phục. Vị bá tước quảng đại này đã tặng cho cha Bruno một khu vực tại nơi gọi là Torre, ở cao độ 850 mét, giữa miền ngày nay là Trung Nam Calabria. Tại đây, thánh nhân thành lập Am Santa Maria, trong khi tại thung lũng cách đó hơn 2 cây số, các thầy trợ sĩ thành lập Đan viện Thánh Stefano, ngày nay là Đan viện Chartres. Thánh Bruno qua đời ngày 6 tháng 10 năm 1101, và ngày 19 tháng 7 năm 1514, Đức Giáo hoàng Leo X cho phép tôn kính Thánh Bruno, và năm 1623, Đức Giáo hoàng Gregorio XV thiết lập lễ kính thánh nhân trong toàn thể giáo hội vào ngày 6 tháng 10 hàng năm. Ngày nay, đan viện nói trên được gọi là Đan viện Chartres Thánh Stefano và Bruno. Tại đan viện này cũng có một linh mục Việt Nam là cha Thomas Hoàng Cúc đã từng tu tại đan viện Chartres La Vincente ở bang Fribourg, Thụy Sĩ. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến viếng đan viện ở Serra San Bruno ngày 5 tháng 10 năm 1984, nhân dịp kỷ niệm 900 năm thành lập dòng Chartres. Trong dịp này, Ngài nhắn nhủ các đan sĩ rằng, trong an tịnh của đan viện, có niềm vui được chúc tụng Thiên Chúa, sống trong Chúa, nhờ Chúa và cho Chúa. Anh em hãy làm chứng bằng cuộc sống và tình yêu Thiên Chúa. Thế giới đang nhìn anh em, và có lẽ vô tình họ chờ đợi nhiều nơi đời sống chiêm niệm của anh em. Anh em hãy tiếp tục đặt dưới mắt thế giới sự khiêu khích của một lối sống, tuy có những đau khổ, cô độc và thinh lặng, nhưng đang làm vọt lên nơi anh em một nguồn mạch vui tươi luôn mới mẻ. Theo chương trình, lúc 5 giờ 45 phút chiều Chủ nhật tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ bắt đầu cuộc viếng thăm đan viện. Ngài sẽ được cha bề trên Jacques Dupont, người Pháp, tiếp đón, và sau đó Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều với cộng đoàn đan viện trước khi gặp gỡ toàn thể các đan sĩ trong nhà ăn. Ngài cũng sẽ ký tên vào sổ vàng và viếng thăm một phòng và nhà các bệnh nhân. Lúc 7 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ rời đan viện Serra San Bruno, dùng trực thăng bay đến phi trường thành phố La Mesia Terme để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 9 giờ tối cùng ngày.
Vừa rồi là bài chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận La Mesia Terme vào Chủ nhật tới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của ông Joseph Dabrowski, nhân viên họa xa của Thiên Chúa.
Hồi hạ tuần tháng 8 vừa qua, trong đại hội do phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng tổ chức hàng năm tại Rimini, Trung Bắc Italia, người phát ngôn của phong trào là ông Alberto Savorana đã giới thiệu cuộc hội thảo về Đức Gioan Phaolô II, người đã để cho Thiên Chúa chiếm hữu. Ông nói, Đức Giáo Hoàng Wojtyła đã làm chứng bằng chính cuộc đời của người để cho thấy rằng, nếu để cho Thiên Chúa chiếm hữu và hướng dẫn, con người có thể đạt đến mức độ cao vời đến đâu. Đức cha Luigi Negri, giám mục giáo phận San Marino Montefeltro, Trung Italia, cũng có mặt tại đây, nhấn mạnh rằng Đức giáo hoàng Gian Paolo II, một nhà giáo dục đại tài, đã mở ra một cuộc đối thoại giữa trái tim Chúa Kitô và trái tim con người. Làm như thế, Đức Gian Paolo II đã cuốn hút con người vào trong một con đường ngày càng đi sâu thêm vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đặc biệt hiện diện trong cuộc hội thảo này có ông Joseph Dabrowski, chủ tịch các hội đoàn nhân viên hỏa xa toàn nước Italia. Ông đã kể lại câu chuyện quen biết, rồi tình bạn thân thiết với Đức cha Wojtyła, người sẽ trở thành Đức giáo hoàng Gian Paolo II, và nhất là ông kể lại những biến đổi cuộc đời của ông nhờ biến cố này. Khi ông hỏi Đức Gian Paolo II xem phải làm gì để giúp đỡ giáo hội và Đức giáo hoàng trong sứ mệnh của mình, Đức Thánh Cha đã trả lời ông là để có thể làm chứng nhân đích thực cho Chúa Giêsu, cần phải theo học trường học của Chúa, phải thấm nhập toàn vẹn mầu nhiệm của người. Không ai có thể giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác mà không chuyên chăm quỳ gối trước mặt người. Nhân cơ hội này, ông Dabrowski đã kể lại kinh nghiệm học biết tầm quan trọng của lời cầu nguyện và đào sâu lời Chúa ngay trong thời điểm thê thảm nhất của quê hương Ba Lan, tức là khi nhà nước Cộng sản áp đặt thiết quân luật trên toàn lãnh thổ quốc gia. Đó là ngày 13 tháng 12 năm 1981. Ông kể, ngày hôm ấy, vì là một trong những người chống đối nhà nước, tôi bị bắt và tống giam suốt 5 tháng. Trong thời gian đó, tôi đã có cơ hội đọc tin mừng và cầu nguyện lâu dài, nhờ thế tôi khám phá ra năng lực hữu hiệu của lời cầu nguyện trong đời sống cá nhân và trong quan hệ với tha nhân. Trước đó thì tôi không có thì giờ dành cho Chúa và sống với Chúa. Khi bị giam cầm, tôi đã có được 5 tháng trời để hoán cải. Thật thời gian giam cầm này là thời gian hồng ân, khiến cho tôi hiểu được rằng với Thiên Chúa, thời gian này không làm tôi mất mát gì cả. Và tin mừng từ đó trở thành bánh nuôi cuộc đời tôi. Buổi đầu thì tôi than thở trách móc thời gian tù đày như là một hình phạt bất công. Nhưng rồi, ngày được trả tự do, tôi đã ngỏ lời cảm ơn cảnh sát mật vụ vì họ đã tặng cho tôi 5 tháng hồng ân sống ngụp lặn trong Chúa Kitô. Họ nhìn tôi lúc ấy như là nhìn một người điên. Vừa ra khỏi nhà giam, tôi bị sở hỏa xa sa thải vì bị quản chế kiểm soát chặt chẽ. Tôi phải sống trong một căn phòng nhỏ từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, không được làm gì cả. Nhưng thay vì ăn không ngồi rồi, thở than, chán nản, tôi lại học biết kinh Mân Côi là kinh nghiệm mà từ trước đến giờ tôi không hiểu đủ và cũng không thực hành. Đây chính là cơ hội vàng ngọc để tôi thấu triệt ý nghĩa lời kinh Mân Côi, giúp con người sống kề cận bên Chúa Giêsu nhờ mẹ Maria và yêu mến lời kinh này triệt để. Chính nhờ cầu nguyện mà tôi đã không bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn của oán thù, oan nghiệt. Nhờ cầu nguyện sẽ không bao giờ oán thù chiến thắng được trong tôi nữa. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ thảm hại, ông Dabrowski được đắc cử làm nghị sĩ Quốc hội Ba Lan 4 năm. Hoạt động chính trị và nghị viện vẫn không làm ông đi ra ngoài con đường đức tin. Trái lại, trong thời gian này, ông khám phá ra thêm một nét đẹp tuyệt vời khác, nét đẹp của Thánh Thể. Ông nói, tôi cảm thấy nhu cầu mãnh liệt, cần phải quỳ gối chiêm ngưỡng và cầu nguyện thật lâu trước mình Thánh Chúa, trước khi phải quyết định điều gì quan trọng trong lĩnh vực chính trị. Theo tôi, thì những sự dữ và không tốt lành đang bao trùm các nhà chính trị thời nay xuất phát từ sự kiện họ không còn biết quỳ gối cầu nguyện trước mình Thánh Chúa nữa. Để có thể làm chứng nhân chân thực cho Chúa Kitô, chúng ta phải khiêm hạ theo học tại trường của Chúa, để cho mầu nhiệm Thiên Chúa thấm nhập vào tận xương tận tủy. Chúng ta không thể nào đem Chúa Kitô đến cho người khác nếu chúng ta không biết khiêm tốn quỳ gối, chiêm ngưỡng người.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội là cộng đoàn được sai đi rao giảng theo các bút tích của Thánh Gioan Tông Đồ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn,
Khi đọc các bút tích của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta nhận thấy giáo hội có chiều kích đại đồng và sứ mệnh của giáo hội là được sai đi. Giáo hội tiếp nhận và phát triển các dữ kiện nguyên thủy trong sứ mệnh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ngôi lời ánh sáng được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để chiếu soi bóng tối. Thánh Gioan Tẩy Giả được sai đến làm chứng về ánh sáng và được sai đi làm phép rửa trong nước. Chúa Giêsu cũng nói về Thánh Gioan Tẩy Giả như sau: Chính các con làm chứng cho Thầy là Thầy đã nói, tôi đây không phải là Đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Khi rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu lặp lại nhiều lần rằng chính Thiên Chúa Cha đã sai người đến thế gian. Trong cuộc đối thoại với ông Nicodemo, Chúa Giêsu nói với ông: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Trong chương 4, Thánh Gioan kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của người đàn bà Samaria với Chúa Giêsu bên bờ giếng Gia-cóp, trong khi các môn đệ đi mua thức ăn. Khi họ mời người dùng bữa, Chúa Giêsu nói với họ, Thầy phải dùng một thứ lương thực mà các con không biết. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của người. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái về nguồn gốc của mình, Chúa Giêsu nói với họ, Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ người mà đến, và chính người đã sai tôi. Tôi còn ở với các ông ít lâu nữa thôi, rồi tôi đi đến cùng Đấng đã sai tôi. Vẫn trong cuộc tranh luận với người Do Thái về chứng của mình, Chúa Giêsu nói với họ, Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Trong trình thuật chữa người mù từ lúc mới sinh, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng, đêm đến không ai có thể làm việc được. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái dịp lễ cung hiến đền thờ, khi nghe Chúa Giêsu nói, tôi và Chúa Cha là một, thì người Do Thái ném đá người. Chúa Giêsu tái xác nhận, tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Khi kể lại biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ cho ông Lazaro chết chôn trong mồ 4 ngày được sống lại, Thánh sử Gioan ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con biết Cha hằng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Rồi Chúa Giêsu lớn tiếng gọi Lazaro hãy ra khỏi mồ. Trong khung cảnh của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cũng cho các tông đồ biết người đi về cùng Chúa Cha là Đấng đã sai người xuống thế. Người cầu xin cho họ nhận biết Thiên Chúa Cha và người là Đấng Cha đã sai đến. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Con ở trong Cha và Cha ở trong con, để họ hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Như thế có thể nói trong suốt cuộc đời dương thế của người, Chúa Giêsu rất ý thức về sứ mệnh của người là được Thiên Chúa Cha sai đến thế gian để rao giảng tin mừng cứu độ và đưa mọi người trở về với Thiên Chúa Cha. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ và nói với các ông: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con." Giáo hội đã lãnh nhận mọi dữ kiện ấy của sứ mệnh sai đi và phát triển nó trong dòng lịch sử. Ngay khi còn sống với các môn đệ, Chúa Giêsu đã cho các ông biết như sau: "Thầy sai các con đi gặt những gì chính các con đã không phải vất vả làm ra, người khác đã làm lụng vất vả, còn các con được vào hưởng kết quả công lao của họ." Điều này có nghĩa là Thiên Chúa có nhiều cộng sự viên vô danh, không được các môn đệ biết đến, nhưng họ cũng đã được sai đi rao giảng tin mừng yêu thương, và các môn đệ là những người gặt hái thành quả công lao khó nhọc của họ. Tuy nhiên, các môn đệ là những người đã được Chúa Giêsu chính thức sai đi, nên có bổn phận tiếp tục sứ mệnh của người là đấng được Thiên Chúa Cha sai đi. Trong sứ mệnh này nổi bật lên tính cách thừa sai, truyền giáo, cánh chung và thần học của việc sai đi. Bên cạnh đó còn có nguyên tắc của truyền thống. Giáo huấn của giáo hội được Chúa Thánh Thần bảo đảm. Trong diễn văn từ biệt tại nhà tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho các con biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con." Còn hơn thế nữa, chính Chúa Thánh Thần dạy dỗ tín hữu như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong nhà tiệc ly. "Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, đấng đó sẽ dạy dỗ các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con." Và Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng cho Chúa Giêsu cũng như các môn đệ sẽ làm chứng cho người. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cả các con nữa, các con cũng làm chứng, vì các con ở với Thầy ngay từ đầu. Đây là lý do giải thích nguồn gốc truyền thống trong giáo hội. Tất cả phát xuất từ Thiên Chúa Cha, qua Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, rồi được các tông đồ và các môn đệ đã ở với Chúa Giêsu ngay từ đầu, thông truyền lại cho chúng ta. Ngoài ra, giáo hội còn có một điểm quy chiếu khác nữa, đó là quy chiếu về phụng tự mới, nghĩa là về kỷ nguyên cánh chung, được diễn tả bởi giáo hội. Ở đây có thể nhắc tới trình thuật đám cưới làng Cana, đọc song song với biến cố tẩy uế đền thờ. Trong cùng chương 2 phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước ra nhiều để bày tỏ vinh quang của người. Người tẩy uế đền thờ là nhà cầu nguyện của Thiên Chúa Cha đã bị biến thành chợ búa buôn bán làm tiền. Ngoài ra còn có khẳng định của Chúa Giêsu liên quan tới các người thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Chúa Giêsu quả quyết với người đàn bà Samaria bên bờ giếng Gia-cóp: "Giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Những người thờ phượng Thiên Chúa đích thật hiện nay, tức vào thời của Chúa Kitô và giáo hội, sẽ thờ phượng Thiên Chúa Cha trong Thánh Thần và sự thật." Như thế, Chúa Giêsu đã khai mào kỷ nguyên cánh chung của việc thờ phượng đích thật. Việc thờ phượng sẽ được thực thi giữa các người tin nơi Chúa Kitô và nơi sứ mệnh của người cho đến muôn đời. Trong số các bí tích, Chúa Giêsu đặc biệt nói tới bí tích thanh tẩy với nước và Thánh Thần. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái gì bởi xác thịt sinh ra thì là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra thì là thần khí." Thánh Gioan cũng đề cập tới bí tích rửa tội và bí tích thánh thể chung với nhau trong biến cố Chúa Giêsu bị một người lính cầm giáo đâm vào cạnh sườn, tức thì nước và máu chảy ra. Trong chương 5 thứ nhất, Thánh Gioan cũng lập lại cho tín hữu biết chính Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Cả hai bí tích này đều nảy sinh từ cái chết của Chúa Kitô. Phúc âm Thánh Gioan cũng dành cả chương 6 để nói về bí tích thánh thể, bánh hằng sống. Ngoài ra cũng cần phải nhắc tới bí tích giải tội. Sau khi sống lại, Chúa Kitô hiện ra với các tông đồ, ban thánh thần cho các ông và nói: "Anh em hãy nhận lấy thánh thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đây là hành động trao quyền cho các tông đồ và các môn đệ nhân danh Chúa Kitô hòa giải hối nhân với Thiên Chúa và với cộng đoàn giáo hội. Qua các bí tích, Chúa Kitô trao ban ơn cứu rỗi cho con người, cũng như tiếp tục vun trồng và củng cố cuộc sống mới trong ơn thánh của họ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Funda, Hội đồng Giám mục Đức bày tỏ lo âu về tình trạng các tín hữu Kitô tại Syria. Roma, chính phủ lâm thời của Libya trấn an các tín hữu Kitô là sẽ binh vực cộng đoàn Kitô thiểu số tại nước này. Bhubaneswar, nhờ sự can thiệp và trung gian của giáo hội công giáo ở bang Orissa, Ấn Độ, 19 trên tổng số 24 ngư phủ người Sri Lanka đã được trả tự do sau hơn 2 tháng bị giam giữ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25, và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 17.765 kiloxit, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxit lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.